Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 16 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những nút thắt khó gỡ trong tương quan giữa người Israel và người Palestine. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ và liên đới với nỗi khổ đau của các nạn nhân và toàn dân Pháp vì vụ khủng bố xảy ra tại Nice đêm lễ quốc khánh 14 tháng 7 vừa qua. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, đã cho biết như trên. Ngài nói, chúng tôi rất lo âu theo dõi các tin tức khủng khiếp đến từ Nice. Thay mặt Đức Thánh Cha, chúng tôi bày tỏ sự chia sẻ và tình liên đới với nỗi khổ đau của các nạn nhân và toàn dân Pháp trong ngày đáng lý ra đã phải làm một lễ hội lớn. Chúng tôi tuyệt đối lên án mọi biểu lộ điên loạn giết người, thù hận, khủng bố và mọi tấn công chống lại hòa bình. Lúc 10 giờ rưỡi tối 14 tháng 7, lễ quốc khánh của Pháp, trong khi đông đảo dân chúng tụ tập tại đại lộ Anh, dọc bờ biển Nice, miền nam nước Pháp, thì một chiếc xe vận tải lớn và dài chạy nhanh quẹo qua quẹo lại, tông vào đám đông trên đoạn đường dài 2 cây số, khiến cho ít nhất 84 người chết, trong đó có 33 trẻ em và hàng trăm người khác bị thương. Tài xế là một người Pháp gốc Tunisia, 31 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết sau đó. Nhưng trước đó, người này đã cầm súng bắn vào đám đông. Trên xe vận tải có nhiều súng ống đạn dược và cả lựu đạn nữa. Tổng thống Barack Obama và chính quyền của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng như giới lãnh đạo Âu Châu đã chia buồn với các nạn nhân và chính quyền Pháp và mạnh mẽ lên án vụ khủng bố này.
San Francisco, các giám mục Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền bảo đảm tự do tôn giáo và tự do lương tâm của mọi người dân. Thỉnh cầu này đã được đưa ra trong một thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Salvatore Joseph Cordiglione, Tổng giám mục San Francisco, Chủ tịch Tiểu ban Thăng tiến và Bảo vệ Hôn nhân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và của Đức Cha William Edward Lowry, Tổng giám mục Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo. Các giám mục nhấn mạnh rằng cần phải ủng hộ việc tu chính hiến pháp liên quan tới việc bảo đảm tự do tôn giáo và tự do lương tâm cho tất cả mọi người. Tu chính này đang được Quốc hội thảo luận liên quan tới quyền tự do tôn giáo, tự do lương tâm, tự do phát biểu và tự do thông tin, cũng như tự do hội họp một cách hòa bình, và kêu lên chính quyền chống lại các sai trái phải chịu. Ngoài ra, nó còn cấm Quốc hội không được đưa ra các luật lệ chính thức thừa nhận bất kỳ tôn giáo nào gây thiệt hại cho những người khác. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã luôn luôn ủng hộ luật bảo đảm các biện pháp che chở tự do tôn giáo trên bình diện liên bang. Theo các giám mục, tu chính thứ nhất liên quan tới việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho tín hữu của mọi tôn giáo, cũng như những người không có niềm tin tôn giáo, và hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là điều rất quan trọng. Việc tu chính quan trọng và nòng cốt giúp bảo vệ công ích vì sự bất khoan nhượng đối với niềm tin tôn giáo và các hành xử cụ thể sai trái đang gia tăng. Không được để cho các trường học và cơ sở do các tu sĩ điều khiển mất đi giấy phép hay các quyền đã chiếm được chỉ vì có quan điểm hôn nhân khác với các cơ sở khác. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ được ủng hộ một cách đại đồng từ bao thế kỷ, không dính dáng gì tới việc thiếu tôn trọng người khác, nó cũng không tùy thuộc niềm tin tôn giáo. Đúng hơn, nó được xây dựng trên sự thật về bản vị con người, cũng có thể hiểu được qua lý trí. Giáo hội sẽ tiếp tục ủng hộ khả thể của tất cả mọi người thực thi các xác tín tôn giáo và luân lý của mình và làm chứng cho sự thật trong lĩnh vực công cộng mà không sợ hãi.
Luân Đôn, Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Đức cha Stephen Conway, giám mục giáo phận Ely, đặc trách về giáo dục của Hội đồng Giám mục Anh giáo cho biết, trong vài năm tới đây, giáo hội sẽ cho mở thêm 125 cơ sở giáo dục mới. Mục đích là để cung cấp cho các cộng đoàn một khung cảnh giáo dục sâu rộng hơn với khả thể nhào nặn và cải tiến tầm quan trọng của nền giáo dục hiện hành, cung cấp các phương tiện mới, tạo ra một phong trào giáo dục và chuẩn bị các giáo chức và hàng lãnh đạo. Dự án giáo dục của Giáo hội Anh giáo đã được phát triển sau một cuộc tham khảo ý kiến của một nhóm thần học do ông David Ford, giáo sư hưu trí của Đại học Cambridge, hướng dẫn. Dự án này nhắm mục đích cống hiến cho giới học sinh, sinh viên khả thể phát triển tinh thần, thể lý, trí tuệ, cảm xúc, luân lý và xã hội, nghĩa là một quan niệm toàn vẹn về việc phát triển nhân bản đại đồng, giúp các học sinh đạt mức độ học vấn tốt trong một khung cảnh rộng rãi, hấp dẫn và đua tranh hơn. Chương trình được soạn thảo dựa trên bốn cột trụ: khôn ngoan, hy vọng, cộng đồng và phẩm giá. Mục sư Nigel Sanders, Giám đốc Văn phòng Giáo dục của Hội đồng Giám mục Anh giáo cho biết, mục đích dự án giáo dục nói trên nhằm sửa chữa khung cảnh giáo dục ngày càng bị phân tán từng mảnh và nhấn mạnh trên sự kiện người trẻ là tương lai đất nước. Dự án đã được trình bày trước công nghị của Giáo hội Anh và được sự ủng hộ của Đức cha Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury và là giáo chủ Anh giáo. Anh giáo là tác nhân giáo dục lớn nhất tại Anh quốc hiện nay, với hơn 1 triệu học sinh sinh viên theo học tại 4.700 cơ sở giáo dục do giáo hội điều khiển.
Cairo, hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Miguel Angel Ayuso Guisot, thư ký Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn, đã gặp tiến sĩ Mahmoud Hamdi Saksuk, thuộc Hội đồng Giáo sư kiêm Giám đốc Trung tâm đối thoại của Đại học Hồi giáo Al-Aqsa trong thủ đô Cairo của Ai Cập. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh cho biết Đức Tổng giám mục Guisot sang Ai Cập viếng thăm Đại học Hồi giáo sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh cha Francisco và Đại Imam Đại học Al-Aqsa Ahmad Al-Tayyib ngày 23 tháng 5 năm nay. Mục đích chuyến viếng thăm này là để nối lại cuộc đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn với Đại học Al-Aqsa đã bị đứt đoạn từ năm 2011 do sự hiểu lầm lời tuyên bố của Đức Thánh cha Biển Đức 16 liên quan tới việc cần thiết bảo vệ các cộng đoàn Kitô Ai Cập sau vụ các nhóm hồi cuồng tín đặt bom nhà thờ chính tòa Cốp Alexandria. Nhưng sự kiện Đức Thánh cha Francisco và Imam Ahmad Al-Tayyib, nhân vật uy tín nhất của Trung tâm Thần học Sunnit, gặp nhau ngày 23 tháng 5 năm nay, chứng minh cho ý chí muốn nối lại cuộc đối thoại giữa hai bên.
Pretoria, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi kêu gọi Quốc hội can thiệp để cho cuộc bầu cử vào đầu tháng 8 tới đây diễn ra trong bầu khí tự do và công bằng. Trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, Đức cha Abel Gabutsa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Nam Phi, đã yêu cầu Quốc hội nhóm họp để thảo luận vấn đề, vì trong thời gian qua, giới truyền thông Nam Phi đã không đưa tin chính xác, không đăng và chiếu các hình ảnh bạo lực gắn liền với các cuộc biểu tình phản đối của dân chúng. Đây là một kiểm lọc tin tức để không khiến cho bầu khí vốn đã nóng bỏng trở thành sôi động thêm. Các giám mục Nam Phi phê bình lệnh của chính quyền cấm chiếu các hình, các dinh thự của chính quyền bị dân chúng đốt cháy. Các dấu diếm này khiến cho người ta có cảm tưởng giới truyền thông không biết thông truyền một cách hoàn toàn và khách quan các biến cố có thể ảnh hưởng trên các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Cuộc khủng hoảng thông tin này có thể khiến cho dân chúng mất tin tưởng trong cuộc bầu cử. Nhân dân sẽ không tin vào kết quả cuộc bầu cử nếu chính quyền không giải quyết cuộc tranh cãi liên quan tới cung cách làm việc của giới truyền thông. Chính vì thế cần phải điều chỉnh kiểu thông tin tức vì công ích. Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi đầu tháng 7 này, Ủy ban Công lý và Hòa bình Nam Phi cũng đã ra thông cáo phê bình các giới chức chính trị địa phương đã không lên án đủ các vụ bạo lực làm dơ bẩn cuộc tranh cử. Hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, ít nhất đã có 3 người thiệt mạng tại Tashwen, gần thủ đô Pretoria, trong các cuộc đụng độ do một ứng cử viên gây ra. Đức cha Gabutsa tố cáo các nhà chính trị ham hố quyền bính bằng cách huy động và thuê mướn người trẻ thất nghiệp và dùng họ trong các vụ đụng độ trong thời gian tranh cử.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
sách sáng thế. Khi ấy, Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre, khi ông đang ngồi ở cửa lều vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông Abraham vội vã vào lều tìm bà Sarah mà bảo, bà mau mau lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh. Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi khách dùng bữa. Khách nói với ông, bà Sarah vợ ông đâu? Ông đáp, thưa nhà tôi ở trong lều. Người nói, sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Sarah vợ ông sẽ có một con trai. Bà Sarah bấy giờ đang nghe ở cửa lều phía sau. Ông Abraham và bà Sarah đã già nua tuổi tác, và bà Sarah không còn điều thường xảy đến cho đàn bà. Bà Sarah cười thầm tự bảo, mình đã cằn cỗi rồi còn hưởng được vui thú nữa sao? Ông nhà mình lại là một ông lão. Chúa phán với ông Abraham, tại sao Sarah lại cười và nói, có thật tôi già thế này mà còn sinh đẻ được chăng? Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Chúa? Vào độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ngươi, và Sarah sẽ có một con trai. Bà Sarah chối và nói, con đâu có cười, vì bà sợ. Nhưng người bảo, có, ngươi đã cười.
3 người khách lạ mà tổ phụ Abraham tiếp đón nồng hậu bên cây sồi Mamre là hình ảnh của Thiên Chúa hiện ra dưới hình dạng của con người. Thiên Chúa được 2 thiên thần hộ tống. Hình ảnh này trong Cựu Ước báo trước việc Thiên Chúa nhập thể làm người trong con người của Đức Giêsu Kitô vào thời Tân Ước. Có họa sĩ vẽ 3 hình người và coi đó là Thiên Chúa 3 ngôi. Trước sự tiếp đón và lòng hiếu khách nồng hậu của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đáp trả lại với các món quà quý báu vĩ đại. Ngài ban cho 2 ông bà già, theo luật thể lý tự nhiên không còn sinh nở được nữa, một người con là Isaac. Isaac trong tiếng Do Thái Yitzhak có nghĩa là nó cười hay nó là nụ cười. Đối với tổ phụ Abraham và bà Sarah vợ ông, sau bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn mà không có con, Isaac quả là nụ cười, quả là niềm vui và sự an ủi lớn lao cho tuổi già, là chồi non tươi mát cho 2 thân cây khô cằn đang chết. Khi nghe lén 3 người khách lạ nói chuyện với chồng và lời các vị khẳng định là năm sau cũng vào cỡ này, ông sẽ có con, bà Sarah đã cười, cho rằng đó là lời hứa hão, vì 2 ông bà đã quá già rồi, không còn sức lực và hứng thú gì để còn có thể có con theo các luật lệ tâm sinh vật thể lý được nữa. Nhưng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được, và Isaac đã chào đời, đem lại niềm vui, nụ cười và sự an ủi cho 2 người. Khi Israel ra khỏi Ai Cập, thì Judah, tức dân được tuyển chọn, đã trở thành đền thánh của Thiên Chúa. Lều hội ngộ trong sa mạc Sinai, rồi đền thờ Jerusalem sau này, đã là các nơi Thiên Chúa hiện diện và hoạt động rõ ràng giữa dân người. Việc phụng tự đã luôn luôn là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Vào thời Tân Ước, ngôi lời của Thiên Chúa đã nhập thể làm người và cắm lều ngự giữa chúng ta. Dân Do Thái gọi sự kiện tuyệt diệu này là Shekinah, tức là nhà của Thiên Chúa trên trái đất. Từ này cũng tương đương với tên của Thiên Chúa. Thiên Chúa mà các tầng trời không thể chứa nổi, lại có một ngôi nhà trên trần gian, nghĩa là một nơi mà Ngài thường biểu lộ một cách cảm nghiệm được hay thiêng liêng. Và Thiên Chúa viếng thăm các thánh của Ngài như Ngài đã làm với tổ phụ Abraham. Cũng như xưa kia, ngày nay Thiên Chúa cũng để cho mình được tiếp đón. Ngài vui hưởng lòng hiếu khách tập thể của chúng ta trong phụng vụ, đặc biệt là trong việc cử hành bí tích thánh thể. Ngài là khách trong các gia đình, trong các giáo xứ, trong các nơi làm việc của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta biết bao ân huệ. Bên cạnh đó cũng có lòng hiếu khách cá nhân và thiêng liêng nữa. Điều này xảy ra khi chúng ta để cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn và trong cuộc sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy. Này ta đứng ngoài cửa và gõ, nếu một người lắng nghe tiếng ta và mở cửa cho ta, thì ta sẽ đến và dùng bữa tối với người đó và người đó với ta. Trong phụng vụ lời Chúa, chính Chúa Kitô gõ cửa tâm trí chúng ta với lời Ngài. Ngài xin chúng ta mở cửa cho Ngài và xin lòng hiếu khách của đức tin chúng ta. Nếu chúng ta mở cửa cho Chúa và tiếp đón Chúa, thì Ngài sẽ dùng bữa tối với chúng ta và sẽ không để cho chúng ta đứng lên mà không làm cho chúng ta tràn đầy các kho tàng ơn thánh phong phú của Ngài. Chúa Thánh Thần là ân huệ lớn lao nhất Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Chúa là khách của linh hồn chúng ta, và cùng với Thánh Thần là niềm vui, sự hòa bình, đức tin và tất cả mọi hoa trái khác mà Thiên Chúa muốn ban tràn đầy cho từng người trong chúng ta. Cũng như xưa kia trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ hiện ra và hài lòng là khách của tổ phụ Abraham, cũng như tỏ lộ ra cho tổ phụ Isaac và Jacob trong thị kiến trước thang bắc lên trời, cho ông Môsê trong bụi gai cháy và trên núi Sinai, và cho toàn dân Israel trong sấm chớp và lửa. Thì trong thời Tân Ước, Ngài tự tỏ lộ cho chúng ta một cách có thể cảm nhận được nơi chính con người của Đức Giêsu Kitô và nơi tha nhân được tạo dựng lên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhất là nơi các anh chị em nghèo nàn, khốn khổ, đau yếu, tật nguyền, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và không được ai bênh đỡ. Đó là lý do tại sao tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái nhắn nhủ tín hữu rằng, anh em đừng quên lòng hiếu khách. Khi thực thi điều này, có người đã tiếp đón các thiên thần mà không biết. Chúa Giêsu thì nói với chúng ta, mỗi khi các con làm những điều này cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là anh em làm cho chính Thầy vậy. Vì thế chúng ta hãy mở rộng cửa con tim, đón tiếp mọi người, hãy là nụ cười, niềm vui và sự ủi an hy vọng cho các anh chị em khác.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hè bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền theo một bản đồ năm 1947 với cái gọi là đường chín đoạn, có những chỗ cách xa Trung Hoa lục địa tới 2.000 km và vào sát bờ biển Philippines, Việt Nam và Malaysia vài trăm cây số. Ngoài ra, Trung Quốc còn chiếm một số đảo và xây dựng đảo nhân tạo, bố trí đầy đủ những phương tiện kiểm soát không lưu và hàng hải tại đây. Tấn công tàu thuyền ngư dân, mặc dù việc này gây thiệt hại nhiều về môi sinh, đặc biệt là các rạn san hô trong vùng. Philippines đã đưa ra vụ này trước Tòa án Quốc tế, và hôm 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực ở La Hè, Hòa Lan đã ra phán quyết khẳng định rằng Tòa kết luận không có căn cứ pháp lý để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các vùng biển nằm trong đường chín đoạn. Tòa xác định rằng, mặc dù các nhà hàng hải và ngư dân của Trung Quốc, cũng như những người như vậy từ các quốc gia khác, đã từng trong lịch sử sử dụng những hòn đảo này ở biển Nam Trung Hoa, hiện không có chứng cứ gì cho rằng Trung Quốc đã thực thi về mặt lịch sử sự kiểm soát đặc quyền trên toàn vùng biển này hay tài nguyên tại đây. Phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế dài 497 trang bị chính quyền Trung Quốc cho là vô căn cứ và không có giá trị. Tân Hoa Xã tuyên bố Tòa Trọng tài không có quyền tài phán và Trung Quốc không công nhận phán quyết này. Trong khi đó, luật sư Philippine Sands biện hộ cho Philippines trong vụ kiện này, nói đây là phán quyết rõ ràng và thống nhất, ủng hộ pháp quyền và chủ quyền của Philippines. Nhật Bản thì nhận định rằng phán quyết của Tòa án La Hè mang tính cách chung cuộc, ràng buộc pháp lý, yêu cầu các phe liên hệ thực thi phán quyết này. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida thì tuyên bố rằng Nhật Bản luôn ủng hộ tầm quan trọng của luật pháp và việc sử dụng các biện pháp hòa bình, không dùng đến võ lực hay cưỡng chế trong việc giải quyết các tranh chấp hàng hải. Tòa trọng tài quốc tế La Hè là tổ chức liên chính phủ lâu đời nhất thế giới, chuyên xử các vụ tranh chấp quốc tế thông qua biện pháp trọng tài và các biện pháp hòa bình khác. Tòa trọng tài này được thành lập hồi năm 1899 trong Hội nghị Hòa bình La Hè do Sa Hoàng Đệ Nhị của Nga tổ chức và quy chiếu các hợp đồng, các thỏa thuận đặc biệt cũng như nhiều hiệp ước khác nhau của Liên Hiệp Quốc để phân xử các vụ tranh chấp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican về phán quyết này của Tòa trọng tài La Hè, giáo sư Natalino Ronsetti, chuyên về luật quốc tế của Đại học Louis ở Roma, chuyên viên về quyền biển khơi, nhận định rằng cần phải tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Trong vụ kiện này, Trung Quốc ngay từ đầu đã vắng mặt, nhưng không thể xem phán quyết này là giấy lộn, như họ tuyên bố. Trung Quốc nói rằng Biển Đông sẽ không trở thành vùng quân sự, nhưng họ đã đổ đầy tàu chiến vào đây và đòi kiểm soát không lưu. Họ đòi hỏi máy bay đi ngang qua vùng trời này phải báo trước, và thật đáng tiếc là một số cơ quan đã tuân hành đòi buộc sai lầm này. Trong tình trạng hiện nay chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là có quyền đưa ra nghị quyết chung cuộc, nhưng nghị quyết này có thể bị một thành viên thường trực phủ quyết, và Trung Quốc là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Trong tuần qua, tình hình chiến cuộc tại Nam Sudan đã trở nên sôi động vì những cuộc đụng độ đẫm máu tái diễn giữa quân đội của Tổng thống Salva Kiir và các lực lượng vũ trang thuộc quyền phó Tổng thống Riek Machar, lãnh đạo phe đối lập. Chỉ riêng trong ngày đầu cuộc chiến tái bùng nổ hôm thứ Sáu tuần trước, đã có 271 người bị giết tại thủ đô Nam Sudan. Ngày thứ Ba 12 tháng 3 vừa qua, Liên Hiệp Quốc cho biết là đã có ít nhất 36.000 người phải tản cư ra khỏi Juba, một số tìm đến các trung tâm của Liên Hiệp Quốc ở Jebel và Tomping ẩn náu, nhưng rất nhiều người khác kẹt giữa bom đạn, bị vây hãm trong các trường học, nhà thờ và không có thực phẩm lẫn các phương tiện vệ sinh. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc yêu cầu các quốc gia lân cận mở cửa các biên giới để người tị nạn có thể trốn chạy chiến tranh. Chính quyền các nước Đức và Italia cũng như nhiều nước khác đã tổ chức các cuộc không vận để đưa công dân của họ ra khỏi lãnh thổ chiến tranh. Tin tức mới đây cho biết Tổng thống Nam Sudan vừa nghe theo lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế tuyên bố ngưng chiến sau 4 ngày giao tranh. Nam Sudan đã được độc lập hồi năm 2011, nhưng từ tháng 12 năm 2013, quốc gia này đi vào một cuộc nội chiến đẫm máu với những vụ thảm sát giữa các bộ tộc khác nhau, khiến cho mấy chục ngàn người chết và gần 3 triệu người khác phải tản cư.
Ngày 14 tháng 7 vừa qua, báo chí tại Kuwait cho biết chính quyền tại đây đã ấn định một mức lương tối thiểu hàng tháng là 60 dinar, tương đương với 200 Mỹ Kim, cho những người giúp việc trong các gia đình trong nước này. Kuwait là một tiểu quốc giàu có ở vùng Vịnh Ba Tư. Theo nhật báo Al-Anbaa, mới đây Bộ trưởng Nội vụ Sheikh Mohammed Khaled Al-Saba vừa ban hành một nghị định ấn định mức lương bổng tối thiểu hàng tháng của người giúp việc là không được dưới 60 dinar. Nghị định cũng bắt buộc phải áp dụng một dự luật đã được Quốc hội nước này thông qua cách đây một năm. Theo đó, mỗi người giúp việc nhà có quyền được nghỉ mỗi tuần một ngày và 30 ngày nghỉ có lương thường niên. Nghị định cũng giới hạn thời gian làm việc là 12 giờ mỗi ngày và một tháng lương mỗi năm làm việc như tiền bồi thường khi mãn khế ước. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch cùng nhiều cơ quan thiện nguyện khác đã chào mừng nghị định nói trên của chính quyền Kuwait và kêu gọi các nước khác trong vùng vịnh đi theo chiều hướng này. Chỉ riêng tại Kuwait, ước lượng có hơn 600.000 người lao động trong lĩnh vực giúp việc nhà. Tổng cộng tại các nước trong vùng, con số người giúp việc trong các gia đình lên tới 2,4 triệu, đa số đến từ các nước nghèo Á Châu. Các tổ chức thiện nguyện chuyên bảo vệ quyền con người đã nhiều lần tố cáo những điều kiện làm việc vô nhân đạo mà những người giúp việc nhà trong vùng này thường phải gánh chịu, chẳng hạn như bị bạo hành, đánh đập hay làm lụng quần quật suốt ngày.
Ngày 13 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhóm phiên họp dài với các cộng sự viên thân tín về tình hình bạo lực gia tăng trong nước, nhất là sau các căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát và cộng đồng người Mỹ da đen trong thời gian gần đây. Hai người da đen đã bị cảnh sát bắn chết, và sau đó năm nhân viên cảnh sát bị một binh sĩ trừ bị da đen bắn gục trong các vụ biểu tình của dân chúng. Cùng hiện diện trong buổi họp với Tổng thống Obama có 33 đại diện các tổ chức bảo vệ quyền công dân, trong đó có phong trào Black Lives Matter, đại diện các lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương. Mục đích của cuộc họp là xác định thái độ chung của mọi thành phần xã hội về những biện pháp cần đề ra hầu giảm bớt sự căng thẳng của đất nước trong lúc này, nhất là làm sao để ngăn cản những vụ đụng độ thường xuyên xảy ra giữa các nhân viên cảnh sát và cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Nghĩa là làm sao để đánh bại những kỳ thị chủng tộc vẫn còn ngấm ngầm trong xã hội nước Mỹ như Tổng thống Obama khẳng định trong diễn văn tại Dallas ngày hôm trước. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Những nút thắt khó gỡ trong tương quan giữa người Israel và người Palestine.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bên New York, đã kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý nhiều hơn tới tình hình thê thảm tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dưới ánh sáng của bản tường trình về vùng Trung Đông và trong bối cảnh của bạo lực liên tục xảy ra tại Syria, Iraq, và tình hình thương thuyết hòa bình dậm chân tại chỗ giữa người Israel và Palestine. Đức Tổng giám mục Aussa nói, sau 69 năm, nghị quyết số 181 của Liên Hiệp Quốc liên quan tới các vấn đề của người Israel và người Palestine mới chỉ được áp dụng một nửa. Hàng chục năm thương thuyết đã thất bại liên quan tới việc thành lập một quốc gia Palestine, trong khi cuộc xung đột giữa hai bên đã trở nên không thể chấp nhận được và ngày càng khó giải quyết hơn. Phái đoàn của Tòa Thánh lập lại lập trường của mình đối với việc thành lập hai quốc gia, vì đó là giải pháp tốt nhất, nếu không nói là giải pháp duy nhất. Bởi vì nếu người Israel và người Palestine không chấp nhận sinh sống cạnh nhau trong cảnh hòa giải, tôn trọng quyền tối thượng của nhau và với các biên giới được quốc tế thừa nhận, thì hòa bình lâu dài sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời và an ninh sẽ chỉ là một ảo tưởng. Hãy thành lập hai quốc gia vì sự an toàn của người Israel và người Palestine. Đó cũng là ước mong thầm kín trong con tim của dân chúng của cả hai bên, không muốn gì khác ngoài hòa bình và an ninh. Đã đến lúc hành động dựa trên các lời khích lệ của bản tường trình công bố ngày 1 tháng 7, bằng cách đem lại hòa bình và an ninh cho người dân Israel và Palestine cũng như cho toàn thế giới. Như đã biết, tình hình và lịch sử của vùng thánh địa hiện nay rất phức tạp. Cuộc xung đột đã có nguồn gốc từ các thập niên đầu thế kỷ 20, khi vùng đất này thuộc đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ, và có đa số dân gốc Ả Rập và theo Hồi giáo. Sau đệ nhất thế chiến, Hiệp hội các quốc gia chuyển Palestine sang quyền kiểm soát của đế quốc Anh. Chính quyền Anh thăng tiến việc thành lập một tổ ấm quốc gia trong vùng bằng cách cho hàng ngàn người Do Thái của các nước Âu Châu tới định cư. Các làn sóng Do Thái di cư được dưỡng nuôi và cổ võ bởi phong trào lập nước Zion. Cuối thập niên 1930, khi thấy các xung đột gia tăng, chính quyền Anh tìm cách hạn chế các chuyến tàu cập bến. Nhưng biến cố Đức Quốc xã tiêu diệt người Do Thái vô hiệu hóa các nỗ lực này. Năm 1947, Liên Hiệp Quốc chấp thuận một chương trình chia đất giữa Palestine và Israel, bằng cách đặt thành Jerusalem được cả hai dân tộc coi là thánh thiêng dưới một chế độ hành chánh quốc tế. Một năm sau, người Palestine nổi loạn và tìm cách duy trì một quốc gia duy nhất nhưng bị thất bại. Trong khi phía Israel vượt quá ranh giới do Liên Hiệp Quốc áp đặt và chiếm lấy phía Tây thành Jerusalem. Hàng loạt cộng đoàn người Palestine bị đuổi đi nơi khác, tổng cộng tất cả là 700.000. Họ là tổ tiên của 7 triệu dân Palestine lưu vong hiện nay. Chiến tranh giành độc lập năm 1948 khiến Israel đánh chiếm tất cả các vùng đất trước kia thuộc người Palestine, trừ West Bank, tức là vùng Cisjordania và dải Gaza. Việc Israel chiếm đóng hai vùng này bắt đầu năm 1967 và là hậu quả cuộc chiến 6 ngày bùng nổ giữa Tel Aviv và các nước Ả Rập chung quanh, bao gồm Ai Cập, Syria, Iraq và Jordania. Cho tới lúc đó, vùng Gaza đã do Ai Cập kiểm soát và vùng West Bank do Jordania kiểm soát. Israel thắng trận chiếm luôn cao nguyên Golan của Syria và bán đảo Sinai của Ai Cập. Năm 1981, cao nguyên Golan bị sáp nhập vào lãnh thổ của Israel, trong khi bán đảo Sinai được trả lại cho Ai Cập năm 1982. Một cách chính thức, Israel rút quân khỏi giải Gaza năm 2005, nhưng vẫn kiểm soát vùng đất này và biến nó thành một nhà tù lộ thiên, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trong nhiều thập niên liên tiếp, chính quyền Israel thi hành chính sách cướp đất lập làng và cho 500.000 người Do Thái di cư từ các nước khác về sinh sống trong vùng West Bank, vi phạm luật quốc tế cấm các lực lượng chiếm đóng di chuyển công dân của mình trong các vùng bị xâm lấn. Sự hiện diện của số người Do Thái này khiến cho cuộc sống của người Palestine trở nên phức tạp hơn, vì chính quyền Tel Aviv bị bắt buộc gia tăng các biện pháp an ninh trên vùng đất này. Trong tương lai, khi có thỏa hiệp hòa bình, chính quyền Israel có thể đòi các vùng đất có người Do Thái ở là của mình. Cuộc xung đột bùng nổ giữa người Do Thái và người Palestine không phải vì lý do tôn giáo, nhưng vì lý do chính trị tranh giành kiểm soát đất đai và nguồn nước ngọt của sông Jordan. Từ bao thập niên qua, nỗ lực giải quyết vấn đề lại tạo ra một vấn đề khác nữa, đó là việc điều hành sự chung sống giữa hai dân tộc, nảy sinh một đảng từ việc xâm chiếm đất đai, đảng khác từ hoạt động khủng bố của vài nhóm vũ trang cực đoan, khước từ mọi dàn xếp, và cương quyết tiêu diệt nhau. Về phía Palestine có ba phong trào khác nhau chủ trương giải phóng người Palestine. Thứ nhất là phong trào Al-Fatah, được thành lập năm 1956, chấp nhận thỏa hiệp với Israel. Thứ hai là phong trào Hamas, được thành lập năm 1987, chủ trương tiêu diệt Israel để thành lập quốc gia Hồi giáo Palestine. Và thứ ba là phong trào Jihad Hồi triệt để, được thành lập hồi thập niên 1980, duy trì liên hệ với Iran và phiến quân Hezbollah bên Liban. Các căng thẳng và xung khắc đã khiến cho Israel đánh chiếm Gaza nhiều lần, năm 2006, 2009 và 2014. Bức tường do Israel xây giữa biên giới của hai bên là hậu quả của các xung đột này. Có ba cách giúp chấm dứt xung đột giữa hai bên. Thứ nhất là xóa bỏ các biên giới và thành lập một quốc gia đa chủng, trong đó hai dân tộc Palestine và Do Thái chung sống hòa bình. Nhưng đây là một giả thuyết phức tạp vì dân số Palestine đông hơn người Do Thái. Giải pháp thứ hai là bên này phải tiêu diệt bên kia, như nhóm Hamas và phe cực hữu Do Thái di cư chủ trương. Giải pháp thứ ba là hai quốc gia độc lập, nhưng các căng thẳng và nhất là sự thù hận giữa hai bên khiến cho một thỏa hiệp trở thành phức tạp. Hòa bình khó đạt được vì cả hai bên đều coi thành Jerusalem là thủ đô của mình. Các nơi thánh của Do Thái và Ả Rập khiến cho việc phân chia sẽ không làm hài lòng cả hai bên. Ngoài ra, các ranh giới vùng West Bank không có thỏa hiệp rõ ràng, có thể lấy lại ranh giới năm 1948, nhưng sự hiện diện của các làng Do Thái trên đất Palestine vẫn tiếp tục gia tăng, sẽ khiến cho thỏa hiệp gặp khó khăn. Chính quyền Tel Aviv sợ một nước Palestine độc lập vì con số 7 triệu người tị nạn Palestine sẽ đòi lại đất đai bị Israel chiếm đóng. Ngoài ra, Israel sợ nước Palestine độc lập liên minh với các nước Ả Rập chung quanh trong vùng Trung Đông để bao vây Israel. Tất cả các vấn đề nêu trên là các nút thắt khó có thể tháo cởi để đem lại hòa bình cho hai dân tộc đáng thương này tại Thánh Địa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Một Mình Con Với Chúa do Diệu Hiền trình bày, nhạc và lời của Giang Ân.
Vội đi về đâu? Bon ba mùa
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh cha Francisco chia sẻ và liên đới với nỗi khổ đau của các nạn nhân và toàn dân Pháp vì vụ khủng bố xảy ra tại Nice đêm lễ quốc khánh 14 tháng 7 vừa qua. San Francisco, các giám mục Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền bảo đảm tự do tôn giáo và tự do lương tâm của mọi người dân. Pretoria, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi kêu gọi Quốc hội can thiệp để cho cuộc bầu cử vào đầu tháng 8 tới đây diễn ra trong bầu khí tự do và công bằng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.